This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ thì mình tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin được mời quý vị theo dõi sau đây. Bản tin đầu tiên để chúng ta đi đến một cái di tích Triều Nguyễn ở Huế đang ngập ở trong nước lũ, thưa quý vị. Trên tờ báo VN Express đã cho biết là như vậy. Nước lũ lên nhanh tràn vào kinh thành Huế, gây ngập nhiều di tích vào thời Triều Nguyễn. Theo như tờ báo VN Express, từ hôm 13 cho đến 16 tháng 11 vừa qua, mưa lớn cộng với lại cái nước lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về nhanh đã khiến cho nhiều khu dân cư ở thành phố Huế phải là gọi là ngập sâu cả mét luôn. Nước lũ tràn vào kinh thành Huế không chỉ làm cho tuyến đường có cái tên số là đường 23 tháng 8 trước lầu Ngũ Phụng, cửa ngõ Môn bị ngập nặng, mà còn cả cái đại nội Huế, điện Thái Hòa, Ngên Lương Đình, vân vân cũng mênh mông nước. Cụ thể, tuyến đường Trần Hưng Đạo trước đình Thương Bạc do vua Từ Đức xây dựng từ năm 1875 để tiếp đón các sứ thần, là nơi làm việc hàng ngày của các quan lo việc ngoại giao, đồng thời cũng là để tiện cho cái việc đối thoại với đại diện của tòa khẩm sứ Pháp, hiện đang biến thành sông, người dân phải đi lại bằng thuyền. Và tương tự thì cái di tích Ngên Lương Đình là một trong hai cái công trình nổi tiếng của triều đình Nguyễn cũng đã bị nước lũ bủa vây. Trong khi đó thì di tích Bình An Đường được xây dựng vào năm 1823 dưới thời của vua Minh Mạng, nơi mà khám chữa bệnh cho thái giám cung nữ nằm ở trên đường Đặng Thái Thân bị ngập khoảng nửa mét. Xung quanh Hoàng Thành Huế, nước lũ vẫn đang bủa vây, lũ tràn vào những cái hộ thành hào nằm trước cái kinh thành Huế đó, khiến cho cái tuyến đường Trần Huy Liệu dọc theo cái kinh thành ngập sâu nửa mét, vắng bóng người qua lại. Nhiều tuyến đường ở trong kinh thành Huế như là Lê Thánh Tôn, Mai Thúc Loan, Đoàn Thị Điểm vẫn đang còn ngập, và người dân đang tranh thủ thả lưới trên hồ bao quanh Hoàng Thành Huế để mà bắt cá tôm. Hiện thì nhiều điểm ở bên trong đại nội Huế vẫn đang bị ngập, và để tránh cho đàn cá chép cá coi thoát ra bên ngoài thì Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế phải dùng lưới vây lại. Thậm chí nằm ở bên sông Phổ Lợi, đình làng Dương Nổ là một cái di tích lịch sử quốc gia đặc biệt cũng đã bị ngập khoảng 1 mét. Tuy đang bị ngập sông, rất là nhiều những du khách ngoại quốc vẫn lội bì bõm vượt qua cửa ngăn để mà vào thăm viếng kinh thành Huế. Nhiều người tỏ vẻ rất là thích thú khi trải nghiệm du lịch ở trong mưa lũ. Và theo như báo đài trong nước thì Thừa Thiên Huế là một cái tâm mưa trong cái đợt mưa lũ hôm 13 và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 17 tháng 11, trừ hai huyện A Lưới, 8 huyện thị của tỉnh đều bị ngập. Nằm ở hạ du ven sông Hương, toàn bộ 36 phường xã của thành phố Huế đến tối của cái ngày 15 tháng 11 ngập từ nửa mét cho đến 1,2 m, trong đó có khoảng 8.500 gia đình bị ngập từ 8 cm cho đến 1,2 m, làm cho có một người chết và một người mất tích do lật cái ghe, thưa quý vị. Nước ngập phải gọi là tất cả mọi vùng, mọi nơi, trong toàn cái miền Trung, miền Nam, chúng ta thấy họ nêu lên cái vấn đề này rất là nhiều, và chắc chắn là trong tương lai tới, không phải cầu mong gì, nhưng mà thấy là tương lai là tất cả mọi nơi đều sẽ ngập hết, được quý vị. Đó. Một cái đất nước mà phải gọi đất là ít, nước thì nhiều, thưa quý vị. Tự ra mai mốt mình kêu là nước Việt Nam, thưa quý vị. Đất bây giờ đất không còn nhiều nữa trơn, phải không, thưa quý vị. Hãy mà mưa xuống là ngập, mưa xuống là ngập. Không có một cái nơi nào mà không ngập cả. Mà đôi khi không có mưa cũng ngập, như quý vị thấy rồi đó. Hãy mà triều cường nước sông mà lên thôi cũng ngập. Nhất là ở Sài Gòn, phải không, thưa quý vị. Đó là bản tin đầu tiên và tin gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay, để nói về cái ngập, cái lũ ở kinh thành Huế hiện tại miền Trung Việt Nam nó như thế nào.
Thưa
Một bản tin tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị để nói về cái thảm cảnh có hàng chục ngàn những cái phòng khách sạn nhà hàng ở Việt Nam ế ẩm ngưng trệ. Chắc chắn là quý vị có về Việt Nam hay hoặc là quý vị từ Việt Nam qua trong cái khoảng thời gian gần đây, quý vị thấy cái tình trạng này rồi. Hàng chục ngàn phòng khách sạn ở Phú Quốc, ở Nha Trang, ở Huế, Đà Nẵng, Hội An, Vịnh Hạ Long, vân vân đang đóng băng. Các dịch vụ giải trí nhà hàng cũng đều đang ngưng trệ. Đây là một thông tin được loan ra tại Hội nghị Phát triển Du lịch Việt Nam nhanh bền vững diễn ra vào tháng 11 vừa qua, tức là mới cái hôm 15 tháng 11 thưa quý vị. Theo Thông tấn xã Việt Nam thì hội nghị được tổ chức trực tuyến giữa trụ sở chính phủ Việt Nam với trụ sở Ủy ban Nhân dân của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước do ông Phạm Minh Chính, ông Thủ tướng, ông chủ trì. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước cho hay hôm 16 tháng 11 thì dẫn lời của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sovico Holding, phát biểu tại cái hội nghị cho biết là những cái điểm đến quốc tế xinh đẹp như là đảo Phú Quốc, vịnh biển Nha Trang, con đường di sản miền Trung Huế, Đà Nẵng, Hội An, Kỳ Quan, vịnh Hạ Long đang đóng băng, hàng chục ngàn phòng khách sạn, dịch vụ giải trí nhà hàng đều bị ngưng trệ cả. Tính đến hết của tháng 10 vừa qua, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 10 triệu lượt, chỉ bằng 69% so với cùng kỳ của năm 2019, thời điểm trước đại dịch COVID-19. Thừa nhận du lịch Việt Nam kém hút khách quốc tế thì ông Vũ Thế Bình, ông chủ tịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng nguyên do của công tác xúc tiến quảng bá của ngành du lịch là chưa có được tốt cho lắm. Việc khai triển xúc tiến ở ngoại quốc để mà thu hút khách quốc tế vào Việt Nam quá ít, nhiều hội chợ quốc tế quan trọng hàng đầu thế giới bị bỏ qua, hay hoặc là nếu mà tham gia thì cũng rất là cầm chừng, khiến cho cái hình ảnh du lịch Việt Nam mờ nhạt. Ông Bình giải thích là như vậy. Trong khi đó thì bà Nguyễn Thái Hoài Anh, bà này giữ chức là phó tổng giám đốc của tập đoàn Sun Group, nhận định cùng với việc là ưu tiên ngân sách nhiều hơn cho cái quảng bá cũng như là xúc tiến du lịch, chính phủ nên mở rộng miễn thị thực đơn phương cho cái công dân các nước có chi tiêu cho du lịch lớn và cái thời gian lưu trú phải dài hơn như là Úc, Canada, Mỹ cũng như là các nước EU và một số nước của khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, biện minh cho cái việc này thì ông Lương Tam Quang, ông này giữ chức là Thứ trưởng của Bộ Công an, cho biết là khi mà cái luật xuất nhập cảnh có hiệu lực từ hôm 15 tháng 8 cho đến 14 tháng 11 vừa qua, thì đã có khoảng 5 triệu 6 lượt người ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam, tăng 1.8 so với năm 2022, trong đó 85% lượt người ngoại quốc nhập cảnh với mục đích là du lịch, còn lại là đầu tư, làm việc, thăm thân nhân, du học. Riêng đối với đơn phương miễn thị thực thì có hơn 1.25 triệu lượt, cao hơn 1.6 lần so với năm trước. Xong, các đại biểu tham dự cũng đồng tình cho rằng Việt Nam cần mở rộng các chính sách visa miễn thị thực, xây dựng các sản phẩm du lịch, dịch vụ, các sự kiện mang tầm quốc tế và hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển du lịch để mà tháo gỡ các điểm nghẽn trong cái thu hút khách quốc tế tới Việt Nam. Để xoa dịu các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị thì ông Phạm Minh Chính chỉ nói chung chung và yêu cầu là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm với quý vị là cái vấn đề phê duyệt này, phê hết cái phòng này để phê tới cái phòng khác, phê tới nỗi mà phải gọi là không biết là tầm nhìn đến năm 2030 có được hay không, chứ đừng nói đến tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ vì cái chữ là phê và cái chữ duyệt thôi quý vị, phê xong là phải duyệt nữa, cho nên phê hết phòng này cái phòng kia, không biết chừng nào mới xong đây. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo trong chương trình này để chúng tôi xin được nói về cái vụ Vạn Thịnh Phát. Giới chức Ngân hàng Nhà nước của Cộng sản Việt Nam nhận hối lộ 5 triệu 2 Mỹ Kim ở trong cái thùng xốp. Thưa quý vị, liên quan cái vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc khi mà còn tại vị cái chức cục trưởng của cái cục thanh tra giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận hối lộ là đến 5.2 triệu Mỹ Kim. Trên tờ báo Tuổi Trẻ hôm 18 tháng 11 dẫn bản kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát cho hay, trong quá trình thanh tra ngân hàng SCB thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan, thì bà Đỗ Thị Nhàn nhận khoản tiền nêu trên để mà hướng dẫn cái cách xóa dấu vết các sai phạm trong cho vay và hứa hẹn sẽ bỏ qua rất là nhiều sai phạm của nhà băng này. Bà Lan được xác định là có hai lần gặp riêng bà Nhàn, một lần là ngay tại trụ sở của Ngân hàng Nhà nước và một lần khác tại khách sạn Daewoo ở Hà Nội. Khi đó thì bà Nhàn bà nêu một cái thực trạng sai phạm của ngân hàng SCB đó là rất là nghiêm trọng. Trong lúc mà bà Lan nhờ bà Nhàn có kết quả thanh tra êm đẹp để mà các đối tác ngoại quốc vào đầu tư và bà cục trưởng đã gật đầu đồng ý. Đó. Và khi mà bị bắt thì bà Nhàn khai là mình có 4 lần nhận tiền từ SCB thông qua 3 thuộc cấp của bà Lan. Lần đầu tiên là vào giữa tháng 3/2/2018 thì bà Nhàn nhận một cái túi cherry và một cái túi đựng 200.000 Mỹ Kim ngay tại phòng làm việc. Và sau đó thì bà Nhàn mang số tiền này về cất ở tư gia. Tiếp đó thì từ tháng 10 cho đến tháng 12/2018 thì ông Võ Tấn Hoàng Văn, ông này giữ chức là tổng giám đốc của SCB, cũng đã liên tiếp mang một cái thùng xốp đựng 1 triệu Mỹ Kim và 2 cái thùng 2 triệu Mỹ Kim đến tư gia của bà Nhàn. Hồ sơ của Bộ Công an ghi bà Nhàn hỏi ông Văn là tiền gì, ông này ông đáp là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn bà vì sự trợ giúp của SCB, trong cái quá trình thanh tra. Hồi tháng 12 của năm ngoái thì bà Nhàn bà chia nhỏ cái số tiền này mang 2 triệu 6 Mỹ Kim gửi tại nhà của một người họ hàng bên chồng ở thành phố Nam Định. Rồi khoản tiền còn lại được bà Nhàn cho vào một cái thùng sắt rồi khóa lại mang sang nhà ông Đỗ Xuân Lộc là em trai cùng cha khác Model cất vào trong tủ do bà giữ chìa khóa. Khi bà Nhàn bị điều tra thì ông Lộc đã giao nộp cái thùng sắt này có 3 triệu Mỹ Kim ở bên trong. Còn gia đình họ hàng ở bên chồng của bà Nhàn cho hay là sau khi nhận giữ giùm tiền đã mượn thì bà này Còn gia đình họ hàng ở bên chồng bà Nhàn cho hay là sau khi nhận giữ giùm tiền đã mượn, bà này là 1 triệu từ Mỹ Kim để mà mua một mảnh đất ở Nam Định và mở 10 cái sổ tiết kiệm tại ngân hàng. Những người này đã giao nộp 1 triệu 2 Mỹ Kim, 10 cái sổ tiết kiệm và một sổ đỏ, tức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và sau đó họ còn nộp thêm 600.000 Mỹ Kim để mà khắc phục hậu quả cho bà Đỗ Thị Nhàn với cái việc là đã nhờ người thân nộp hết cái khoản tiền hối lộ là 5 triệu 2 Mỹ Kim trong cái vụ này thì nhiều khả năng thì bà Đỗ Thị Nhàn sẽ được giơ cao tay lên đánh cho thiệt khẽ khi phải hầu tòa. Thưa quý vị, nói chung ra cái vụ này hồi tính đọc cái bản tin từ đầu đến giờ toàn là tiền triệu phải không thưa quý vị, nhưng mà triệu đô la thôi nha, hay hoặc là có ngàn thì cũng 600.000 Mỹ Kim ha thưa quý vị, chứ không có tiền hồ đâu nha. Cũng liên quan đến cái vấn đề này thì bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chiếm đoạt 12 tỷ Mỹ Kim hơn tổng tài sản của 5 tỷ phú Việt Nam gộp lại đó. Thì thưa quý vị, hơn một năm sau ngày bị bắt, bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc là chi phối hoạt động của ngân hàng SCB để mà chiếm đoạt 12.3 tỷ Mỹ Kim. Theo như báo VN Express vào hôm 18 tháng 11, tức là ngày hôm qua, cho biết là bà Lan bà bị truy tố về 3 cái tội danh, đó là đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Và thưa quý vị, ngoài 3 cái tội danh kể trên thì bà Lan còn bị khởi tố với 2 cái cáo buộc khác, đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua cái việc phát hành trái phiếu cũng như là rửa tiền. Tuy nhiên thì thưa quý vị, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã tách vụ án này ra để mà tiếp tục điều tra. Kết luận điều tra của vụ án Vạn Thịnh Phát cho hay tuy bà Trương Mỹ Lan không nắm giữ chức vụ nào tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn gọi tắt là SCB, nhưng mà là cái người mà có quyền tại đây vì từ khi sáp nhập năm 2012 cho đến lúc bị bắt, bà luôn nắm cổ phần chi phối từ 85% cho đến 91.5% cổ phần ở SCB, thưa quý vị. Và cái số phần còn lại dưới 10% là do 4.000 cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ mà thôi. Bà Lan bị cho là bố trí người thân tín giữ những cái chức vụ lãnh đạo chủ chốt tại ngân hàng SCB, cho nên mọi hoạt động của nhà băng này đều phục vụ cho hoạt động của bà Lan. Bà Lan bị cáo buộc sử dụng SCB để huy động vốn, sau đó thì chỉ đạo thuộc cấp tại ngân hàng này và Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như là một cái khoản vay để rút tiền. Và khoản tiền 12 tỷ 3 Mỹ Kim mà bà Lan chiếm đoạt được xác định là tiền của người dân, khách hàng gửi, tiết kiệm. Đáng nói là khoản tiền này đến nay thì ngân hàng SCB không thể chi trả cho khách hàng. Và trong cái vụ án này thì Bộ Công an hiện đang phát lệnh truy nã 7 thuộc cấp của bà Lan, trong đó có 2 cựu chủ tịch SCB, đó là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Đinh Văn Thành. Và theo ghi nhận tại tạp chí Forbes thì Việt Nam hiện có 5 tỷ phú, gồm có ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của Vingroup, có tài sản ước tính là 4 tỷ rưỡi Mỹ Kim, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch hãng hàng không Vietjet Airlines, có cái số tài sản là 2 tỷ 3. Ông Trần Đình Long, chủ tịch Hòa Phát, 2 tỷ 2. Ông Đỗ Hùng Anh, chủ tịch ngân hàng Techcombank, 1 tỷ 3. Và ông Trần Bá Dương, chủ tịch của Thaco là 1 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Như vậy, khoản tiền 12 tỷ 3 mà bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chiếm đoạt của SCB nó còn lớn hơn tổng số tài sản của cả 5 tỷ phú Việt Nam nêu trên, và gấp 3 lần tài sản của cái người được coi là giàu nhất Việt Nam, đó là ông Phạm Nhật Vượng đó, thưa quý vị. Cũng liên quan đến cái vấn đề này, thưa quý vị, tiền bạc rồi xong xuôi, bị bắt rồi xong xuôi này nọ kia, thì trên tờ báo Thanh Niên hôm 16 tháng 11 vừa qua cũng đã có loan một cái nguồn tin. Nguồn tin rằng thì là ông Nguyễn Quốc Hùng, ông này giữ chức phó chủ nhiệm kiêm tổng thư ký của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, cho biết tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng ngày càng tăng cao. Nhiều khách hàng cố tình không trả nợ, người trước khuyên người sau xù nợ đi. Hiện tại thì trên mạng xã hội đang xuất hiện nhiều hội nhóm rủ nhau xù nợ, gây hệ lụy cho các tổ chức tín dụng mà không có cách gì để mà giải quyết được. Những hành động này đã làm cho cái việc gọi là thu hồi nợ, đặc biệt là nợ tín dụng tiêu dùng của các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn, cho nên một số những tổ chức đã phải cắt giảm danh mục cho vay tiền để mà tránh nợ xấu phát sinh ra. Và theo ông Hùng thì tính đến cuối tháng 9, tỷ lệ nợ xấu trong tín dụng tiêu dùng của toàn hệ thống có xu hướng gia tăng. Nhiều công ty tài chánh lâm vào cái tình trạng khó khăn, thua lỗ, phải trích dự phòng rủi ro nợ xấu tăng cao. Ngoài cái yếu tố khách quan, đó là kinh tế suy thoái, thì còn có yếu tố chủ quan, đó là khách hàng muốn xù nợ mà chưa có thể chế tài để mà giải quyết cái tình huống này. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực của Ngân hàng Nhà nước Cộng sản Việt Nam, cho biết là trước đại dịch COVID-19 cho vay tiền dùng tiêu cho vay để mà tiêu dùng tăng trưởng rất là nhanh và giúp cho người dân giải quyết các nhu cầu của bản thân. Thế nhưng sau đại dịch thì tín dụng tiêu dùng đã giảm rất mạnh, đặc biệt là từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động của các ngân hàng đang phải đối mặt với nhiều những cái khó khăn và thách thức. Nguyên nhân thì ông Tú đưa ra đó là gì? Do nhu cầu của cái sức thụ vốn của cái nền kinh tế còn thấp, trong khi mà chi phí đầu vào rất là cao, thị trường đầu ra cũng như là đơn hàng của công ty đang suy giảm, kéo theo cái nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh giảm, người dân thì thắt chặt tiêu dùng, cho nên nhu cầu vay tiêu dùng giảm sút và cái khả năng trả nợ đang gặp rất là khó khăn, cũng như là nợ xấu thì nó đang lại là gia tăng, thưa quý vị. Tình hình ở Việt Nam phải gọi là rất là khó khăn, như quý vị thấy thì đó, người dân cũng đang bắt đầu họ thắt chặt tiêu dùng, em có tiền là phải có nhiều hơn, hoặc là có tiền cũng phải biết chi tiêu như thế nào. Nhận hơn 4 triệu Mỹ Kim thì Ngọc Thúy muốn thêm tài sản của ông chồng Việt Kiều. Đây là một bản tin mà Hoàng Tinh cũng đã nói đến cho quý vị trong cái tuần trước. Thì bản tin mới cho biết được chia hơn 4 triệu Mỹ Kim sau ly hôn với đại gia Việt Kiều Mỹ, thì cựu người mẫu Ngọc Thúy không đồng ý với cái phán quyết của tòa sơ thẩm, kháng cáo đòi thêm tài sản. Thưa quý vị, sau nửa tháng được một tòa án ở Hồ Chí Minh phán quyết chia đôi cái khối tài sản tranh chấp với ông chồng cũ, đó là ông Nguyễn Đức An, 61 tuổi, đại gia Việt Kiều Mỹ, thì bà Phạm Thị Ngọc Thúy, 43 tuổi, cựu người mẫu, đã làm đơn để mà kháng cáo. Theo như tờ báo Người Lao Động hôm 16 tháng 11, thì bà Ngọc Thúy đã nộp đơn kháng cáo một phần của bản án sơ thẩm của tòa án ở Hồ Chí Minh về cái vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản cũng như là chia tài sản chung sau ly hôn giữa bà và nguyên đơn, đó là ông Nguyễn Đức An. Cụ thể thì, thưa quý vị, bà Thúy kháng cáo yêu cầu tòa án cao cấp ở Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, sửa một phần cái bản án sơ thẩm, chia một nửa giá trị 5 căn biệt thự tại dự án Sia Linh của tỉnh Bình Thuận và giao cho bà sở hữu công ty Bình Minh, trong đó có quyền sử dụng hơn 3.700m2 đất của công ty tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thay vào đó thì bà Thúy sẽ trả lại hơn 43 tỷ rưỡi đồng hồ, 43 tỷ rưỡi đồng hồ, tương đương là 1 triệu 79 Mỹ Kim tiền mặt cho ông Đức An. Bà Thúy bà cho rằng đây cũng là một cái tài sản chung trong quá trình hôn nhân cho nên muốn chia đôi. Mặc dù trước đó thì tòa sơ thẩm nhận định không có căn cứ xác định ông An nhận tiền từ cái việc mà bán 5 căn biệt thự này cho nên không có chấp nhận yêu cầu chia tài sản cho bà Thúy. Ngoài ra thì tòa sơ thẩm cũng tuyên giao cho ông Đức An sở hữu của công ty Bình Minh, trả cho bà Thúy hơn 43 tỷ rưỡi, thưa quý vị, 43 tỷ rưỡi đồng hồ. Ở cái phía ngược lại thì cách đây một tuần thì ông Nguyễn Đức An cũng đã làm đơn để mà kháng cáo. Báo VN Express vào hôm 10 tháng 11 cũng đã dẫn lời của ông An cho rằng là cái việc mà tòa quyết định chia đôi cái số tài sản mà ông tranh chấp với bà Ngọc Thúy là chưa xem xét đầy đủ những cái chứng cứ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân của ông. Với cái bản sơ thẩm chia đôi tài sản cho bị đơn bà Ngọc Thúy là không có hợp đáng với tôi, trái với thực tế của vụ án, trái với cái quy định của pháp luật, đơn kháng cáo của ông An. Ông viết vào như vậy. Và ông cũng nêu ra một cái đề nghị tòa phúc thẩm là cần phải theo cái hướng khách quan đúng với những cái quy định của pháp luật. Thưa quý vị, hôm 1 tháng 11 sau 13 năm thụ lý giải quyết vụ kiện, tòa án ở Hồ Chí Minh tuyên chấp nhận một phần yêu cầu của ông An và cả của bà Ngọc Thúy chia đôi giá trị 15 tài sản, hầu hết là nhà đất cho hai bên. Trong số này có 5 căn chung cư tại tòa nhà Avalon ở quận Nhất, Hồ Chí Minh, 4 căn chung cư ở tòa nhà Sai Linh, biệt thự quận Bình Thạnh, công ty Bình Minh, 465.000 cổ phần tại công ty Cảng Sao Mai. Hội đồng xét xử kết luận tài sản tranh chấp là một cái tài sản chung trong cái thời kỳ hôn nhân của hai vợ chồng chứ không phải là của tài sản riêng của ông Nguyễn Đức An trước khi mà cưới bà Ngọc Thúy này. Tòa cũng cho rằng là ông An không đưa ra được chứng cứ đã gửi cho bà Ngọc Thúy tổng cộng là 13 triệu mà chỉ cung cấp được những cái giấy chuyển tiền thể hiện 3 triệu và 700 ngàn. Mỹ Kim. Tại tòa thì bà Ngọc Thúy không thừa nhận cái khoản tiền mà phía ông An cho là đưa tiền mặt để mà mua tài sản. Và thưa quý vị, cũng theo VN Express thì bà Ngọc Thúy phản hồi rằng bà tôn trọng quyền của nghi can ông Nguyễn Đức An trước pháp luật và bà không có ý kiến gì về phán quyết của tòa án. Ông Nguyễn Đức An kết hôn với bà Ngọc Thúy tại Hoa Kỳ năm 2006, có 2 đứa con. Đến tháng 3 của 2 năm sau đó, 2028, thì hai vợ chồng ly hôn tại một tòa án ở California, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự Ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn.